tứ thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 289 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin tạm ngưng tất cả những chương trình thường lệ để kính mời quý vị nghe một chương trình đặc biệt. Trước hết chúng tôi xin thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ của Mẹ xin kính chúc quý bà mẹ được một ngày mẹ hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình. Chúng tôi xin được giới thiệu phần thứ hai của tác phẩm Người bán sách trên bờ biển Nha Trang của tác giả Phạm Tín An Ninh. Phần một chúng tôi đã mô tả một người cựu tù từ Na Uy trở về tìm mộ cha mẹ và em gái, bất ngờ gặp một người bán sách tàn tật cụt hai chân và một tay. Tác giả đã cảm thông được tác phong và rất kính trọng người tàn tật này. Một năm sau đó anh ta lại trở về để tìm mộ em gái và thăm người tàn tật. Và đây là đoạn thứ hai. Tôi tò mò hỏi, đến bây giờ ông cụ vẫn còn đạp xe xích lô à?
Ông mất lâu rồi anh ạ, tội nghiệp, ông thương anh bá lắm, xem anh ấy như con.
Tôi ngạc nhiên hỏi, anh bá nào?
Người tàn tật bán sách đó.
Đến bây giờ tôi mới biết tên của anh, chị cho biết anh bá ngày xưa là trung úy phi công. Máy bay của anh bị bắn rơi vào những ngày Sài Gòn nguy khốn khi yểm trợ cho mặt trận Long Khánh của sư đoàn tướng Đạo. Anh được anh em bộ binh tiếp cứu, nhưng anh bị thương rất nặng, phải đưa về Tổng Y viện Cộng Hòa. Sau cuộc giải phẫu khá dài, anh tỉnh lại. Nhưng khi biết được mình bị mất hai chân và một cánh tay, anh ngất xỉu và hôn mê suốt cả một tuần. Sau khi Sài Gòn vừa thất thủ, anh bị đuổi ra khỏi Tổng Y viện Cộng Hòa khi vết thương chưa lành. Gần hai tháng sau, cha em gặp anh ấy trên bến xe xóm mới. Biết được phần nào hoàn cảnh thương tâm, cha em lấy xích lô chở anh về nhà chăm sóc vết thương, và anh sống với cha con em từ dạo ấy. Tôi hỏi, anh ấy không có thân nhân à?
Anh có một em gái ở đây, nhưng mà chết lâu rồi. Ban đầu không nghe anh nói điều này. Mãi sau này thấy trên đầu giường của anh có thờ tấm ảnh của một cô con gái, và có nhiều đêm rất khuya, anh ngồi bất động trước tấm ảnh. Cha em hỏi mấy lần, anh mới bảo đó là cô em gái duy nhất của anh.
Vậy anh ấy không còn bạn bè à?
Nghe nói anh đang học một khóa phi hành ở đâu bên Mỹ. Rồi nhờ có trình độ Anh ngữ khá, anh được lưu lại Mỹ làm sĩ quan liên lạc, không quân. Nghe tin miền Nam nguy khốn, anh tình nguyện xin về chiến đấu. Vừa về nước, anh ra chiến trường ngay và bị nạn khi đang bay phi vụ thứ hai. Có lẽ vì vậy mà không nghe anh nhắc tới bạn bè. Xe dừng lại. Tôi bước xuống trả tiền và bảo anh tài xế chờ tôi hoặc có thể quay lại sau 30 phút. Tôi bước vào nghĩa trang khi lòng còn vương vấn một câu chuyện buồn. Tiếng chuông nhà thờ từ đâu vọng lại, càng làm cho lòng tôi trùng xuống. Đi quanh co một lúc, chị Trang bảo tôi dừng lại và chỉ cho tôi ngôi mộ của anh Bá, nằm bên cạnh ngôi mộ của cô em gái. Cả hai ngôi mộ được xây bằng đá đơn giản, trên tấm bia có cả tấm ảnh. Tôi ngạc nhiên khi thấy trên mộ bia anh Bá có hình một thập tự giá, vì đây là nghĩa trang Phật giáo. Tôi đến trước mộ anh, thắp ba nén hương, thầm khấn vái cho anh được sống an bình trong một thế giới chẳng còn thù hận, và nói lên lòng cảm mến của một người đồng đội cũ. Tôi nhìn kỹ tấm ảnh của anh trên mộ bia, tấm ảnh chụp lúc anh còn là sinh viên sĩ quan không quân, phong độ, hào hùng, trông khuôn mặt quen quen, có lẽ do bộ quân phục làm tôi nhớ tới khuôn mặt của những bạn bè ngày trước. Tôi bước sang mộ cô em gái, thắp ba nén hương cho một người không hề quen biết. Tôi tò mò bước lên xem tấm ảnh trên mộ bia. Bỗng đầu óc tôi choáng váng, mắt tôi mờ đi, như chẳng còn trông thấy những gì trước mặt. Trời ơi, có điều gì lầm lẫn hay không? Người trong tấm ảnh chính là An Bình, cô em gái yêu xấu của tôi.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, mở đôi mắt thật to để nhìn kỹ lại tấm ảnh. Không thể lầm lẫn được. Chính tấm ảnh của em tôi mà tôi vẫn treo trên bàn thờ cùng với ảnh của cha và mẹ của tôi. Tôi vẫn thường đứng hàng giờ trước những tấm ảnh này mỗi khi thấy mình quá đỗi cô đơn trên xứ lạ quê người. Làm sao tôi có thể nhầm lẫn được? Bỗng dưng tôi khóc sụt sùi. Trang nhìn tôi ngạc nhiên hỏi,
anh có quen biết em gái anh Bá?
Tôi im lặng không trả lời, bảo chị cùng đi với tôi. Chiếc taxi vẫn còn đợi tôi từ nãy giờ. Tôi móc bóp tìm địa chỉ của cha cô bạn thân của em tôi đã từ Hòa Lan về đây trước tôi 2 ngày, và chúng tôi hẹn gặp nhau ngày mai. Bác ở trọ nhà của một người em trong khu cầu xóm bóng. Tôi đưa địa chỉ cho anh tài xế. Chỉ hơn 5 phút sau là anh đã tìm được. May mắn là bác có ở nhà. Tôi xin lỗi bác là đã đến tìm bác sớm hơn ngày hẹn. Báo cho bác là tôi đã bất ngờ tìm được mộ của em gái tôi. Xin bác cùng đi với tôi ra nghĩa trang để xác nhận lại vị trí ngôi mộ của em tôi mà ngày trước bác đã có lòng chôn cất hộ. Trở lại nghĩa trang, tôi đề nghị bác dẫn đường, như muốn để xác minh chắc chắn là bác biết rõ ngôi mộ ấy. Bác mò mẫm gần 30 phút mới tìm được ngôi mộ của em tôi. Bác ngạc nhiên là ngày ấy bác chỉ kịp dựng một tấm bia, chứ không có xây mộ đá như bây giờ, và trên bia cũng chỉ có tên, chứ không có hình ảnh của em tôi. Từ nãy giờ Trang vẫn còn ngạc nhiên, không biết rõ việc gì. Tại sao cô em gái này là em gái duy nhất của anh Bá, mà cùng là em gái của tôi? Tôi xin lỗi vì xúc động quá. Tôi sẽ kể cho cha nghe trên đường về nhà. Tôi đưa cha cô bạn của em tôi về lại nhà trọ. Cảm ơn bác và hẹn gặp lại bác vài hôm sau. Trên đường về tôi kể lại cho cha nghe về hoàn cảnh của gia đình tôi. Tôi đi lính xa nhà, mỗi năm chỉ về phép một đôi lần.
An Bình, đứa em gái duy nhất của tôi ở Nha Trang với cha tôi. Ông là một thầy giáo, ngày xưa dạy ở trường Pháp Việt, lúc tôi mới lên ba. Sau ngày về hưu, ông được bà con mời làm chủ tịch hội đồng xã. Ông bị bắt vào trại cải tạo đá bàn, sau ngày Nha Trang thất thủ. Rồi vì tuổi già sức yếu, không chịu nổi sự tra tấn, ông đã chết gần một năm sau đó. Em gái tôi nối nghiệp cha. Sau khi tốt nghiệp ở trường sư phạm Quy Nhơn, vì hoàn cảnh gia đình, được về dạy ở Nha Trang. Có lần tôi về phép, em kể cho tôi nghe về mối tình của em với một chàng sinh viên sĩ quan không quân. Em có đưa cả tấm ảnh cho tôi xem và hẹn sẽ giới thiệu với tôi khi chàng ta ở Mỹ trở về. Em lo lắng vì anh là người Bắc di cư, công giáo, không hiểu có khó khăn gì cho cuộc hôn nhân. Tôi bảo nó yên tâm, ba tôi theo Tây học, nên ông quan niệm về tôn giáo rộng rãi lắm. Sau khi cha tôi vào trại cải tạo, căn nhà của chúng tôi bị chính quyền mới tịch thu để làm hợp tác xã mua bán. Em tôi không được tiếp tục dạy học nữa, nên ra xóm bóng, ở chung với cô bạn học từ ngày xưa, chắt chiu số tiền còn dành dụm được để thăm nuôi cha tôi. Ngay sau ngày Sài Gòn mất, em có vào tìm thăm tôi và người yêu của em. Hơn hai tuần đi thăm hỏi khắp nơi, em tôi về nằm khóc cả mấy ngày liền. Nói với tôi là người yêu của nó đã chết mất xác ở chiến trường Long Khánh. Tôi an ủi em tôi, bảo nó về Nha Trang cố gắng thay tôi lo lắng cho cha, chờ ngày cha tôi trở về sum họp. Tôi vào tù hơn 6 tháng, hai lần được phép gửi thư về nhà, vẫn không thấy em gái hồi âm. Cho mãi trước khi được chuyển ra Bắc, tôi mới nhận được thư của cô bạn thân của nó, báo tin là nó không kiếm được việc gì làm, túng quẫn, buồn chán nên đã uống nguyên một ống thuốc ngủ. Gia đình cô chờ vào bệnh viện nhưng không cứu được vì không tìm ra thuốc giải.
Chị Trang suy nghĩ miên man và như chợt nhớ ra điều gì. Chị bảo khi còn sống, anh bá không đi làm vào ngày chủ nhật. Anh đi lễ nhà thờ rồi ra mộ suốt cả ngày. Chính anh đã dành dụm tiền bạc, thuê người xây lại ngôi mộ và mua phần đất dành cho mình. Khi chôn cất anh xong, chị tìm thấy một tập nhật ký giấu kỹ dưới đầu giường. Chị vẫn còn để trên bàn thờ, chờ ngày giáp năm thì đốt luôn. Chị bảo tôi cùng về nhà với chị, để chị trao lại cuốn nhật ký, kỷ vật duy nhất của một người cùng sống chung trong cảnh khốn cùng với cha con chị trong gần 30 năm, và bây giờ mới biết đó là người yêu của cô em gái thương quý của tôi. Chị bảo taxi dừng lại trước một ngõ tắt phía sau ga xe lửa. Tôi trả tiền theo chị băng qua hai con đường sắt, đi quanh co theo mấy cái con hẻm thì đến nhà. Tôi xin phép thắp hương trước bàn thờ của ba chị và bá trên một cái kệ nhỏ bằng gỗ treo trên vách. Tôi khẩn khoản xin chị nhận một số tiền để chăm sóc ngôi mộ của ông cụ, của em gái tôi và bá, một ít làm vốn buôn bán để đỡ vất vả hơn xưa. Tôi xin nhận Trang là cô em kết nghĩa, và từ nay Trang là người thân quen duy nhất của tôi còn lại ở Nha Trang. Chia tay, tôi đi bộ về khách sạn, cầm theo cuốn nhật ký trên tay, mà cứ tưởng như mình vừa nhận một món quà quý giá của người thân gửi về từ một cõi nào đó thật xa xăm.
Ngày 2 tháng 5 năm 1975, vết thương còn đau đớn và máu còn thấm đỏ qua mấy lớp băng, Vậy mà mình bị người ta đuổi ra khỏi Tổng Y viện Cộng Hòa, trong hoàn cảnh tứ cố vô thân. May mắn nhờ một ân nhân nghèo, nhưng lại giàu lòng bác ái, đùm bọc, nuôi nấng và chăm sóc vết thương. Nhiều lần, trong vực sâu tuyệt vọng, mình không muốn sống thêm một ngày nào nữa. Nhưng lòng mình lúc nào cũng hướng về Chúa Kitô và xin phó thác tất cả ở nơi Ngài.
Ngày 20 tháng 6 năm 1975, cuối cùng thì mình quyết định trở về Nha Trang, bởi lẽ mình không còn có một chỗ nào khác để trở về. Mình về đây để tìm lại những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của đời mình, của những ngày mình còn có an bình. Từ ngày gặp an bình, mình nghĩ là mình đã thuộc về Nha Trang, miền Thùy Dương rạt rào thơ mộng này. Đau đớn thay, hôm nay mình chẳng phải là mình ngày trước, mà chỉ là một kẻ tật nguyền thê thảm. Mình sẽ không bao giờ gặp lại an bình, mà chỉ mong về đây để được sống với hình ảnh của nàng.
Ngày 8 tháng 7 năm 1975, ngày hôm nay có lẽ là ngày đau đớn nhất trong đời mình. Đau đớn hơn cả cái ngày mình tỉnh dậy trong quân y viện và biết mình trở thành một người tàn phế. Mình lê lết khắp nơi, hỏi thăm tin tức an bình, được biết là em đã quyên sinh. An bình ơi, xin em hãy tha thứ cho anh. Trong vận cùng của một đất nước mà anh chỉ là một thằng lính hèn mọn, nhỏ nhoi, làm sao có thể giữ được bầu trời Nha Trang này cho em và cho những kỷ niệm của chúng mình?
Một hồi chuông nhà thờ làm tôi giật mình, ngẩng đầu lên mới biết mình đang đứng trước nhà thờ đá. Tôi thẫn thờ bước lên những bậc tam cấp, đến trước tượng Đức Mẹ. Tôi là người ngoại đạo, không biết phải cầu nguyện như thế nào. Tôi chắp hai tay trước ngực, kính cẩn xin Thiên Chúa từ bi và Đức Mẹ Maria cứu vớt linh hồn của hai người hoạn nạn và xin cho họ được cùng phục sinh với Chúa, để tình yêu của họ mãi mãi vĩnh hằng trong một thế giới bình an không còn có hận thù. Tôi không còn ý định rời ngôi mộ em tôi về bên cạnh cha mẹ tôi nữa. Tôi về quê, quỳ trước mộ cha mẹ tôi, để xin phép được xây lại hai ngôi mộ của em tôi và bá, chung trong một vòng thành. Không có ai có quyền chia rẽ họ thêm một lần nữa, dù bây giờ chỉ còn là một thế giới vô hình.
Cũng như lần trước, ngày cuối cùng, tôi thuê xích lô đi một vòng dọc theo con đường Duy Tân cũ, con đường đẹp nhất của Nha Trang, những cơ sở công quyền, những dinh thự của cán bộ bây giờ được dựng lên nguy nga đồ sộ. Nhìn lá cờ màu đỏ trên mấy nóc nhà, bỗng dưng tôi lạnh toát cả người. Chẳng lẽ những thay đổi to lớn ấy mà phải xây trên xương máu, trên những đớn đau, chia lìa thảm khốc của bao nhiêu thế hệ đã từng một thời góp sức tạo nên cái thành phố hiền hòa thơ mộng này? Bỗng chốc, tôi không còn nhìn thấy thành phố Nha Trang đâu nữa. Trước mắt tôi, bây giờ chỉ còn là một bãi tha ma dài ra vô tận. Tôi nghe trong gió văng vẳng tiếng đàn, dạo bài Nha Trang, mà ngày xưa đài phát thanh Nha Trang dùng làm nhạc hiệu mở đầu. Tôi nhớ tới cái chết thảm khốc của nhạc sĩ Minh Kỳ, tác giả bản nhạc quen thuộc một thời này. Ông cũng đã bị giết vào tháng 8 năm 75, khi cùng bị nhốt chung với tôi trong trại tù cải tạo An Dưỡng, Biên Hòa.
Tác giả Phạm Tín An Ninh tại Vương quốc Na Uy, Âu Châu.
chiều gần đầu đây, vọng tiếng cầu kinh vơi đầy, dù hồn ai bơ vơ, thầm nhắc cho ai hững hờ, nơi miền xa xăm đó ai đứng trong mong chờ, đang cánh tay nhân hiền nhìn con tha thứ chờ mong, mong người còn đi hoang đã nếm cuộc sống ê chề, sau ngày đi lang thang nay biết quay về bên người, xin người thương tha thứ giây phút con ở, năm tháng kia qua rồi, ôi mẹ yêu dấu con ơi, mẹ ơi mẹ xót thương đời con, xin đoái thương tình con cấn ban cho niềm tin, trong bóng đêm tiếng con nài vang, xin đưa về tới bên thuyền con đang lênh đênh, chuông chiều nghe cô liêu nhẹ bút tựa khói lam chiều, nghe tàu dâng lên đi hoa vắng như con in nhiều, con từ nay cam quyết quên hết bao ưu phiền, theo bước chân mẹ hiền một lòng yêu mến chung kiên.
Thưa quý thính giả, sau đây xin kính mời quý vị nghe trích bài suy niệm của linh mục Bùi Quang Tuấn, dòng trước cứ thế.
Được làm nghĩa tử của Thiên Chúa, được gọi Ngài là Cha, tức sẽ được thừa hưởng phần gia tài cao quý là sự sống thần linh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Tiếc là lắm khi người ta lại quá tha thiết gắn bó với các giá trị trần gian hơn là với những quà tặng thiêng liêng cao quý. Mới đây, hôm 15 tháng 3, trong một buổi lễ ngắn gọn nhưng không kém phần trang trọng diễn ra tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Mồ Côi Tam Bình, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới Angelina Jolie, người đẹp như hoa, đã chính thức nhận một bé trai vốn bị bỏ rơi tại bệnh viện từ dũ lúc mới sinh cách đây 4 năm, làm con nuôi thứ ba của mình. Angelina, ngoài đứa con gái ruột Silo mới 10 tháng, đã nhận hai con nuôi là Maddox 5 tuổi, gốc Campuchia, và Zahara 2 tuổi, gốc Ethiopia. Đứa bé Việt Nam được Angelina Jolie nhận làm con có tên Phạm Quang Sáng. Trong ngày làm thủ tục chính thức, bé Sáng được đặt tên mới là Pax Thiên Jolie. Thác Thiên có thể hiểu là bình an của trời cao. Òa khóc khi gặp những người lạ mặt, nhất là hai vệ sĩ to lớn của cô Angelina. Nàng minh tinh điện ảnh đã không ngại quỳ xuống bên cạnh Thác Thiên, nắm lấy tay bé dỗ dành và trao cho em mấy món đồ chơi cô mang theo. Cậu bé Maddox, bắt chước mẹ nuôi, cũng tỏ ra thân thiện khi đến vỗ vỗ vào lưng người anh em mới của mình. Không ít người nghe chuyện đã chép miệng. Bé Sáng may mắn quá, đúng là đẻ bọc điều. Được làm con nuôi của một minh tinh nổi tiếng như thế thì còn gì bằng. Thằng nhỏ đó hiền quá. Bị bỏ rơi ngay lúc chào đời, chẳng biết tương lai ra sao. Nay được làm con của một nữ tài tử nổi tiếng, vừa đẹp, vừa giàu, vừa có tâm hồn nhân ái như Angelina Jolie. Quả là một hồng phúc. Nhưng có mấy ai nhận thức rằng, thật là đại hồng phúc, khi chính họ được Thượng Đế,
đấng mà nàng minh tinh Angelina kia đang tin thờ, chọn làm nghĩa tử. Đúng là nhiều khi con người không biết hay quên mất giá trị đích thật của chính mình.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nhà hàng Vân, số điện thoại 714-530-6858, 530-6858 và Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 895-6064. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho Giờ Của Mẹ được sống còn. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 115 đô, tuần này không có sự giúp đỡ của quý ân nhân và chúng tôi đã gửi giúp cho Đan Viện Sito Thánh Du Xe 100 đô, như vậy quỹ còn lại là 15 đô. Xin cảm ơn quý vị. Tin về cuộc hành hương đi Medjugorje và Paris Pháp Quốc. Giờ Của Mẹ tổ chức cuộc hành hương thứ 14 đi từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2007 tới Medjugorje và Paris, Pháp Quốc. Xin quý vị vui lòng ghi danh gấp tại 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, chúng tôi nhận được thơ của nữ tu Anna Nguyễn Thị Tú, dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, số 107 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, thị xã La Ghi, Bình Thuận, Việt Nam. Thưa quý ân nhân, vùng đất Hàm Tân và các huyện lân cận có nhiều khu kinh tế mới cách xa thị trấn, trường học và các trung tâm văn hóa. Chị em nữ tu chúng tôi đi hoạt động ở những vùng sâu và vùng xa này. Và thấy rằng trình độ học vấn của các em thanh thiếu nữ rất thấp, hầu hết các em chỉ học xong bậc tiểu học và trung học cơ sở. Lý do là vì các em quá nghèo và ở quá xa trường học, đã từng có những tai nạn đáng thương xảy ra trên đường đi học, và lại tiền thuê phòng ở những nhà dân cư khá đắt và không bảo đảm sự học và sự an toàn cho các em. Nhiều em dễ dàng theo bạn xấu để trốn học, đi chơi đêm, mang thai và phá thai. Vì thế, chúng tôi có khoảng 120 em học sinh nội trú. Trong số này, chúng tôi nhận thấy có những hoàn cảnh rất cần sự giúp đỡ như sau. Các em là con cái cô nhi của nhà dòng trước năm 1975, đi lập nghiệp ở những vùng đất mới. Vì không có tiền cho con trọ học, nên gửi về nhà dòng xin giúp đỡ. Thứ hai, những em nghèo ước ao được học xong bậc trung học để đi tu, nhưng gia đình không có khả năng chu cấp. Thứ ba, một số các em nằm trong diện gia đình quá nghèo, muốn đi học để sau này kiếm được một nghề ổn định cho bản thân và giúp ích cho xã hội. Chúng tôi xin quý vị hãy mở rộng bàn tay nhân ái giúp đỡ các em có những hoàn cảnh nói trên, để các em có thể đến trường mở mang kiến thức và giúp ích cho giáo hội cùng xã hội. Chúng tôi xin tri ân tất cả những gì quý ân nhân sẽ làm vì phúc lợi cho các em nơi miền quê nghèo Việt Nam. Chúng tôi rất mong đợi được tin tốt lành của quý vị. Nguyện xin Chúa Kitô phục sinh trả công bội hậu và chúc lành cho cô cùng với quý vị ân nhân của Giờ Của Mẹ. Thưa quý thính giả, sau đây là số phone của quý sơ dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết 62-870-660, 62-870-660. Nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chúc các bà mẹ có được một ngày lễ mẹ thật vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.